Chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS và chào Đăng Trịnh.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã giải đáp một số câu hỏi về đầu tư bất động sản và các vấn đề về thuế vụ. Tuần này thì nhân dịp Sở Thuế vừa mới đưa ra thông báo về việc khai thuế liên quan đến hình thức làm việc tại nhà. Chúng tôi xin nói về chủ đề này trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho Sở Thuế. Thưa anh, cái thông báo mà Sở Thuế vừa mới đưa ra về việc thay đổi khi mà xin khai khấu trừ thuế khi làm việc tại nhà, đó là gì và khi nào thì áp dụng về ạ?
Thì cái phần mà home office á, như chúng ta biết á, trước đây đó là chúng ta triển khai được là dựa theo cái nó gọi là actual cost, tức là những cái chi phí nào mà mình trả thêm trong căn nhà đồ này nọ, và có những cái quy lực là mình phải có một cái văn phòng riêng đồ này nọ để mà mình khai. Nhưng mà từ năm 19, 18, 19 đó, là trở về tới 30 tháng 6 và 22 đó là họ đưa ra thêm một cái phương pháp nữa là nó gọi là fixed rate method, tức là nó cái giá trị giá nó, tức là cho cái số tiền là 52 xu cho mỗi một giờ mà mình làm việc ở nhà, thì cái đó là mình không được khai cái phần nào khác mà chỉ đó là cái 52 xu và những cái chi phí mà về computer đồ này nọ thì mình được khai. Tuy nhiên trong cái mùa COVID đó thì dĩ nhiên là chúng ta biết là trong cái thời mà COVID đó thì nhiều người làm việc ở nhà hơn, thì đó là khi mà phải giữ sổ sách đồ á thì đó là nó cũng hơi phiền phức, và nó Sở Thuế mới đưa ra một cái phương thức mới nữa, tức là nó gọi là shortcut method, tức là thay vì mình phải giữ giấy tờ để mà mình khai thì họ yêu cầu chúng ta đó là cho chúng ta phép là 80 cent cho mỗi một giờ thay vì 52 xu và cộng thêm những cái chi phí khác. Thì bây giờ họ nói là nếu mà chọn cái phương thức là 80 xu thì là mình sẽ không có cái mình không cần giữ giấy tờ cũng như là phải mua trang thiết bị đồ này nọ, làm mà mình chọn cái phương thức đó thì mình chỉ là giữ cái sổ cũng như là một cái lộ trình dư một cái cuốn sổ để mà ghi xuống giờ nào mà mình thật sự mình làm tại nhà để mình khai khấu trừ thuế mà thôi. Thì khi mà dĩ nhiên là COVID là nó đã qua rồi thì không còn là cái chuyện đó nữa, thì Sở Thuế họ mới đưa ra một cái phương thức mới để mà tức là cái 80 cent nó không còn hiệu lực nữa là từ ngày 30 tháng 6 2022. Thì trong cái thời gian qua thì Sở Thuế họ đưa ra một cái đang nghiên cứu một cái phương thức mới để mà dễ dàng cho chúng ta, thì mới đây họ mà tuyên bố là cái phương thức mới này thì nó cho chúng ta đó là cái thứ nhất thì cái actual cost, tức là mình cũng vẫn tiếp tục nếu mà mình muốn chọn cái phương thức đó thì mình phải tính ra là mà mỗi cái sự chênh lệch mà trong cái tiền ga, tiền điện, tiền bill, tiền nước rồi vân vân mà mình làm việc ở nhà, và thì đó là mình tính theo cái diện tích của cái căn nhà và cái phòng mình làm đồ, đó là một cái, đó là cái actual cost thì luôn luôn là nó được cái phép đó. Tuy nhiên mới đây thì tức là áp dụng cho ngày 1 tháng 7 năm 2022 trở về sau thì họ đưa ra một cái phương thức mới là nó gọi là cái fixed rate method, tức là cái giống như cái cũ nhưng mà bây giờ thay vì đó là 52 xu thì họ cho phép chúng ta là 67 xu cho mỗi giờ chúng ta làm việc ở nhà. Thì trong đó đó nếu mà chúng ta chọn cái phương thức này đó là những cái chi phí mà chúng ta trả thêm, ví dụ như là cái tiền home and mobile internet hoặc là data hoặc là mobile phone đồ dùng ở nhà, điện ga đồ và những cái thứ mà computer đồ, ví dụ như là tiền cái printer hoặc là cái paper mà mình mua tại nhà là mình sẽ không có được khai thêm nữa, tại vì đó là mình chọn cái 67%. Tuy nhiên ngoài cái phần mà những cái chi phí đó thì họ cho phép chúng ta được khai những cái phần khác, thí dụ như là mình mua những cái máy dạng computer hoặc là bàn ghế đồ này nọ đồ thì mình có thể mình chiết cụ hao mòn, tức là depreciable asset đó, thì là mình có thể mình chiết cụ thêm cái phần đó nữa. Thì khi mà họ đưa ra cái phương pháp này đó là cái thứ nhất đó, là cái mà 52 xu sẽ không còn hiệu lực nữa. Cái thứ hai là cái 80 xu sẽ không được áp dụng nữa, tức là từ ngày 1 tháng 7 2022 trở đi mình chỉ còn có cái phương thức là một là cái actual cost, tức là cái giá trị giá cái chi phí thực thụ, hai là mình chọn cái là 67 xu, tức là chọn bây giờ là chỉ còn có hai phương thức từ 1 tháng 7 năm 2022 trở đi, là chỉ còn có hai phương thức đó mà thôi.
Một số người thì đã quen trong thời gian COVID là đã khai 80 xu một giờ, nếu bây giờ mà giảm xuống 67 tức là cái số tiền mà nhận lại sẽ ít hơn phải không ạ? À? Trong năm tài chính này nè.
Có thể là tùy theo cái hoàn cảnh trường hợp của chúng ta, thì như chúng tôi nói đó là trước đây á, cái fixed rate đó là chỉ có 52 xu thôi. Chừng nào mà mình chọn cái 80 xu, tức là nếu mà mình không có chi những cái chi phí mua computer hoặc là mua bàn ghế hoặc là này nọ, thì đó là bây giờ á, là không được khai 80 xu nữa mà chỉ có 67 xu thôi. Tuy nhiên nếu mà ngoài cái việc mà mình làm việc ở nhà thì mình phải mua những cái trang thiết bị đó, dụng cụ, thì đó là có thể là mình có lợi hơn, là tại vì á, cho cái tiền fixed rate đó nó tăng lên là 52 thì bây giờ là 67, cộng thêm những cái chi phí mà mình phải mua, thí dụ mình phải mua cái máy computer mình làm việc ở nhà hoặc là bàn ghế đồ này nọ, thì là chúng ta sẽ được khai thêm cái phần đó. Và một cái nữa là cái điều kiện trước đây á, là họ yêu là họ bắt chúng ta là phải có một cái văn phòng riêng biệt để mà làm việc, còn bây giờ thì không, tức là nếu mà mình chứng minh được là mình có làm việc ở nhà là mình sẽ được khai những cái chi phí này.
Dạ vâng ạ, tức là không cần phải có một cái bàn làm việc hay cái góc phòng gì đó mà làm trên bàn bếp hay bàn học, bàn ăn gì cũng được miễn là có cái roster hay là có cái gì đó bằng chứng để mà chứng minh là mình có làm những cái giờ đó tại nhà.
Đúng vậy, thì cái mà xin lưu ý quý vị đó là không phải là mình chứng minh là mình có cái cuốn sổ, nếu mà họ yêu cầu chúng ta chứng minh là cái thứ nhất á, là mình phải lưu ý á, là thứ nhất á, là mình phải chứng minh đó là sổ sách của mình đó là mình đưa cho họ, nhưng mà sự thế không chỉ dựa vào những cái mà mình đưa cho họ mà thôi, có thể là họ sẽ liên lạc với cái người chủ nhân của mình để mà chứng minh, để mà verify, tức là để mà kiểm chứng lại coi những lời mình nói là có đúng hay không. Tại vì có nhiều người nói tôi làm việc ở nhà, nhưng mà thật sự công việc của mình không nhất thiết là phải làm ở nhà, hoặc là chủ nhân không có yêu cầu của chúng ta làm ở nhà rồi này nọ. Do đó, đó là nếu mà mình khai là mình phải có cái cơ sở để mà dễ dàng mà kiểm chứng, để thôi là có thể mình sẽ bị phạt.
Đang tìm thấy là sau dịch thì rất là nhiều công ty áp dụng cái hình thức hybrid working, tức là cho nhân viên một số ngày thì làm tại nhà, một số ngày thì phải lên công ty. Nhưng mà nếu vậy, hai người mà ở cùng một địa chỉ và cùng làm việc tại nhà thì có được khai khấu trừ thuế giống nhau hay không ạ? Hay là phải chia ra 50-50 ạ?
Tại vì mỗi người là khác nhau, tại vì cái bây giờ đó là họ không có nhất thiết là mình phải có một cái văn phòng tại nhà để làm việc. Do đó, đó là mỗi người được cái quyền để mà chọn cái phương thức mình làm nữa, chứ không phải là mình chọn thí dụ cái nào có lợi cho chúng ta thì chúng ta dùng cái phương thức đó. Một là cái actual cost, hai á là cái fixed rate cost, tức là 67 xu, thì cái nào mà có lợi cho chúng ta, thì cái quan trọng á là chúng ta phải chứng minh được là mình làm ở nhà. Và cái thứ hai á là cái việc mà mình làm ở nhà đó mà để mà cũng như là những cái chi phí nó phải cao hơn, thí dụ là tiền ga, tiền điện hoặc là này nọ, mình phải chứng minh được là đó là những cái tiền mà nó chi phí nó phải cao hơn. Và cái thứ hai đó là phải mình phải có một cái cuốn bút, cái record để mà mình chứng minh là mình làm việc ở nhà.
Và như vậy là trong cái trường hợp trên thì mỗi người có thể khai theo một cái phương pháp khác nhau cũng được, không nhất
Đúng
thiết
vậy.
là phải khai giống nhau. Ngoài ra thì cần phải giữ những cái record gì anh? Có phải giữ tiền bill, điện nước hay là receipt khi mua đồ hay là những cái loại giấy tờ sổ sách nào mà mình cần phải giữ và giữ trong bao lâu ạ?
Cái mà mình phải cần giữ đó là cái quan trọng đó, là cái thí dụ như là cái cuốn sổ để mà mình ghi ngày, giả tỷ một ngày nào đó, mà mình làm bao nhiêu tiếng đồ này nọ tại nhà, thì đó là những cái mà cũng như là cái records để mà diary record để mà mình ghi xuống là cái ngày để mà tính ra cái giờ để mà mình khai. Cái thứ hai á là họ yêu cầu, tại vì họ muốn là chứng minh được là mình có thể là mình phải mình có thể là mình phải chi nhiều hơn tại vì mình làm ở nhà, do đó là những cái chi phí đó nó có thể nó cao hơn để mà chứng minh cái đó. Ngoài ra đó là nếu mà chúng ta khai thêm những cái mà trang thiết bị đồ này nọ, những cái mà mình mua ở nhà để mà làm việc ở nhà đó, là mình chúng ta phải khai những cái chúng ta phải có những cái giấy tờ để mà chứng minh cho những cái phần đó. Và cái quan trọng là mình phải chứng minh được là cái thí dụ như computer đó là chỉ dùng cho cái công việc của mình làm, hay là cái computer đó hoặc là cái máy tính đó mà hoặc là cái bàn ghế đồ là cho con cái mình học ở nhà đồ này nọ, thì đó là mình phải chia nó ra như thế nào, hoặc đó là những cái mà mình phải giữ những cái, thứ nhất là phải có cái record đó, và cái thứ hai là mình phải chứng minh được là mình dùng cái đó là hầu hết là cho công việc của mình thôi chứ không có mà những cái phần khác, thì là ok.
Ừ, dạ vâng ạ. Cảm ơn anh vì những cái chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Thì trước khi kết thúc chương trình thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Như chúng ta biết á, là cái khi mà sự thế mới mới đây là họ mới đưa ra cái phương thức mới này, nhưng mà nó sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 22, tức là không phải là từ ngày này trở về sau là mình chỉ được 267 mà trước đó là 80, mà là 1 tháng 7 trở đi là cái phương thức này là phương thức áp dụng. Do đó là có thể là mình phải giữ những cái sổ sách hoặc là mình có những cái gì mà trước đây mình có thể là mình không nghĩ tới, thì bây giờ là chuẩn bị để mà có những cái giấy tờ đó để mà khai cho nó chính xác, và nên nhớ là cái phương thức là 80 xu đó và là sẽ không còn hiệu lực nữa, mà chỉ có là ta 67 xu cộng thêm những cái trang thiết bị, những cái gì mà mình mua thêm để mà cho cái công việc của là mình, thì mình sẽ được khai khấu trừ thuế qua cái dạng đó, chỉ chiếc cụ hao mòn nếu mà trên 300 đồng thì đó là mình phải khai, còn dưới đó thì là mình có quyền mình khai, nhưng mà có những cái chi phí tức là điện điện thoại đồ này nọ thôi, đó là nó đã bao gồm chung trong cái phần mà 67 xu, do đó là mình sẽ không được khai thêm những cái phần đó.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn anh Trình và xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào.